Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 2 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Con đường giải thoát. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Một đề tài tối hôm nay tôi xin chia sẻ là con đường giải thoát. Tôi mượn tựa đề này qua một cuốn sách Con đường giải thoát. Không phải tôi sáng tác một cái tựa đề này, nhưng mà cái tựa đề đó đã đập vào lòng của tôi, đập vào tim của tôi để tìm một cái gì mà giải thoát trong thế giới này. Đối với quý vị có thể rằng chúng ta có cần gì đâu mà phải giải thoát. Thưa bà chị em, chúng ta có rất nhiều nan đề trong cuộc sống. Khi chúng ta khỏe mạnh, khi chúng ta có tài chánh, khi chúng ta có đủ nhà cửa đầy đủ hết, thì chúng ta chưa tìm con đường giải thoát. Khi mà chúng ta lâm bệnh, khi chúng ta mất nhà cửa, thì chúng ta mới nghĩ được con đường giải thoát đó. Nhưng mà cái quan trọng là con đường nào mà giải thoát chính đáng. Vì ngày hôm nay rất nhiều con đường, rất nhiều đạo mà chúng ta muốn giải thoát. Nhiều khi chúng ta không tìm đúng con đường, chúng ta sẽ giải thoát một cách lầm lẫn và ảnh hưởng đến mạng sống chúng ta. Tôi xin chia sẻ với quý vị, không phải con đường giải thoát mà tôi dựng nên hay là nghe đâu đó. Tôi muốn chia sẻ trong Thánh Kinh để tìm nào con đường giải thoát một cách chính đáng. Tôi xưa quý vị câu chuyện để quý vị hiểu rõ tại sao chúng ta tìm con đường. Ngày xưa quý vị nghe được cái câu chuyện hay là từng xem bộ cuộn phim là nói về chiếc tàu Titanic. Ai từng nghe Titanic đầu thế kỷ thứ 20? Đầu thế kỷ 20 là một hạ thủy, một chiếc du thuyền lớn nhất trong thời kỳ ấy. Đặt tên là một chiếc tàu Titanic. Cái tên nghe là cũng vĩ đại rồi. Chiếc tàu khởi đầu du hành từ Âu Châu sang Mỹ Châu. Và người ta cho rằng chiếc tàu khổng lồ này không bao giờ có thể chìm được. Khi tôi nói câu đó, quý vị đã hiểu cái kết luận của câu chuyện này. Không ai nghĩ chiếc tàu này có thể mà chìm được. Chiếc tàu có thể mà dựng nên đầu tiên mà có thể mà những kích thước rất dài và dày độ sắt không thể nào mà có thể mà đánh chìm một chiếc tàu này. Sau đó chúng ta thấy khi mà khởi đầu một chiếc tàu đó, trong đêm khuya họ đã đi vào một chiếc thuyền, và chúng ta thấy một chiếc thuyền rất vĩ đại, rất đẹp. Nếu quý vị xem những cái phim rồi, họ nhìn thấy một chiếc thuyền lần đầu tiên dựng nên đẹp đẽ vô cùng. Và chưa bao giờ thấy một chiếc thuyền mà trên đó biết bao nhiêu giường ngủ và những cái khách sạn vĩ đại có thể mà đặt ở trong chiếc thuyền đó. Và một quán ăn linh đình ở trên chiếc thuyền đó. Ngày hôm nay nếu quý vị đi những du thuyền ngày hôm nay thì cũng giống như thế. Nhưng mà lạ lùng, chiếc tàu đó nó đi trong một đêm nọ. Và chúng ta thấy nó vừa đi và tất cả mọi người trong chiếc tàu đó vui hưởng giống như là cả một cái thành phố vĩ đại trên chiếc tàu đó. Không thiếu một điều gì cả. Đây là cái dấu đó với họ là giống như một thiên đàng vậy, đầy đủ hết tất cả. Nhưng mà chuyện gì xảy ra trong đêm nọ vào ngày 15 tây tháng 4 1912. Thủy thủ nhận rất nhiều, nhắc nhiều, ít nhiều nhiều là 14 cú điện thoại để báo tin trước là có một băng trôi hay là đông băng, như họ không chú ý. Có thể bữa đó có tiệc tùng mà họ không chú ý. Họ nghĩ rằng chiếc tàu này sẽ đi rất nhanh đến Nữ Ước. Họ sẽ đi đến trước cái thời kỳ dự định để cho nhiều người ở Nữ Ước khen mừng là chiếc tàu vĩ đại này có thể băng qua Đại Tây Dương trong một thời gian rất ngắn. Và cả đến những du thuyền, và chúng ta thấy rằng chiếc tàu này tiếp tục đi, và chúng ta thấy và trong đêm đó chuyện gì xảy ra. Cả đến du thuyền, họ đụng vào cái băng tuyết, và miền Bắc Đại Tây Dương và những hành khách tiếp tục ăn chơi nhậu nhẹt vì họ mừng rỡ vào cái sự chắc chắn của chiếc thuyền này. Nhưng mà trong vòng 3 tiếng, chúng ta thấy chỉ có 3 tiếng là chiếc thuyền này bị đâm vào băng tuyết, và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là chiếc thuyền nó chìm xuống đáy biển vào lúc 2 giờ 20 sáng. chiếc thuyền chìm xuống đáy biển, chiếc tàu bằng sắt nặng nề mà chìm xuống đáy biển trong buổi sáng nọ. Chiếc thuyền đó chứa là 1,520 người đàn ông và đàn bà là và con nít. Xin lỗi, chiếc thuyền đó là nó chiếm đi, cướp đi hơn 1,500 người ở trên chiếc tàu đó. Hơn 1,000 người chết. Họ không bao giờ nghĩ rằng chiếc tàu này có thể chìm được. Không bao giờ nghĩ. Nhưng mà chiếc tàu Titanic này, người ta khám phá ra họ nhận được một cái microgram gửi đến mà chú ý rằng là sẽ đọc, mà họ không chú ý, cho nên nếu không á, là họ bị thiệt mạng. Thưa bà chị em, cái họ đánh tin lấy là sẽ có một cái băng tuyết đó, mà họ không chú ý. Họ có thể xem thường, họ có thể không muốn đọc. Ngày hôm nay chúng ta cũng như thế. Chúng ta nhận một cái telegram cũng giống như thế, là ngày xưa họ nhận và không chú ý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được một cái telegram, đó là cuốn Kinh Thánh, mà nhiều người ngày hôm nay không chú ý. Thương bà chị em, họ không chú ý đến. Họ không chú ý đến, thương bà chị em. Tại sao? Tại sao không chú ý? Có quan trọng không? Chắc chắn là quan trọng đối với tôi. Nhưng mà số người bà chị em có thể không nghĩ là nó quan trọng. Nhưng mà cuốn Kinh Thánh này đã cứu rất nhiều mạng sống. Và cuốn Kinh Thánh này đưa rất nhiều người đến con đường sự cứu rỗi. Giống như ngày xưa người ta không muốn chú ý đến một cái bức thư nói rằng băng tuyết đến. Ngày hôm nay nhiều người cũng không chú ý đến là cuốn Kinh Thánh này có thể cứu họ. Ngày xưa người ta thờ ơ một cái tờ giấy đơn giản, cũ kỹ. Ngày hôm nay nhiều người cũng thờ ơ một cuốn sách viết 2,000 năm trước. Làm sao mà có thể hiệu quả hay giúp đỡ chúng ta ngày hôm nay? Thương bà chị em, tôi đưa lập luận đó để cho quý vị thấy rõ ràng là rất nhiều người thờ ơ và nhiều người đã chết trong sự đau buồn ấy. Tôi xin chia sẻ với quý vị là ông Henry Broch nói như thế này. Là ngày xưa tất cả giảng sư khác đã nói rằng là Socrates đã dạy 40 năm, Plato đã dạy 50 năm và Aristotle đã dạy 40 năm cho thiên hạ, nhưng riêng Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chỉ có 3 năm. Nhưng ảnh hưởng 3 năm truyền giáo của Đức Chúa Giêsu vượt hẳn sự nghiệp triết học tổng hợp trong vòng 130 năm của các triết gia nêu trên. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ về những cái triết gia lối lạc trên thế giới này. Và họ đã đem rất nhiều lợi ích đến cho thế giới này. Nhưng mà sách họ không có tồn tại, tư tưởng họ không có tồn tại. Nhưng mà tại sao Đức Giêsu sống có 3 năm mà ngày hôm nay tư tưởng nó lan tràn khắp nơi, mà nhiều người dùng cuốn Kinh Thánh này? Chưa bao giờ có cuốn sách nào, chưa bao giờ có tiểu thuyết nào, chưa bao giờ có văn chương nào mà dịch ra cho tất cả ngôn ngữ trên thế giới này. Như vậy chúng ta hãy nên chú ý để ý tại sao có điều đó như thế. Đức Giêsu không vẽ một bức tranh nào như những bức tranh đẹp nhất của Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, nhưng mà linh cảm của Ngài đã sáng rừng rỡ. Đức Giêsu không viết một bài thơ nào như Dante, Milton hay là một thi sĩ nổi tiếng thế giới này, nhưng mà truyền cảm của Ngài, họ nhận được sự truyền cảm của Đức Giêsu. Đức Giêsu không sáng tác một bản nhạc nào, nhưng mà Handel, Beethoven, Bach, họ sáng tác những cái tác phẩm bất hủ trong thánh ca và nhạc giao hưởng ca tụng danh Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy lịch sử cho chúng ta biết rõ ràng. Như vậy Đức Giêsu là ai? Mà sao chiều hôm nay tôi nói vấn đề Đức Giêsu là con đường giải thoát, quý vị sẽ xem rõ ràng có phải đúng hay không. Đức Giêsu là ai? Mà tại sao có sự ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới qua 2,000 năm? Ngài là ai? Mà tại sao qua 2,000 năm mà cả thế giới đều đón tiếp Ngài trong mùa Giáng sinh? Cả thế giới đều suy gẫm sự chết của Ngài trong mùa lễ phục sinh. Tại sao Ngài là ai? Tôi xin chia sẻ với quý vị vài một cái điểm đặc biệt của Đức Giêsu và Kinh Thánh bày tỏ về Đức Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 5 câu số đoạn 5, Giăng đoạn 5 câu 3, 5 câu 39 nói rằng: "Ấy Kinh Thánh làm chứng về ta vậy, Kinh Thánh nói rằng Kinh Thánh làm chứng về Đức Giêsu, tuy rằng Chúa Giêsu không viết Kinh Thánh này, nhưng mà chính của Giêsu Kinh Thánh này đã làm chứng về Chúa Giêsu. Trước khi chúng ta đi vào, tôi xin chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng là nhiều người cho rằng là đạo nào cũng tốt hết, tin ai cũng được hết, miễn là làm lành lánh dữ là được sự cứu rỗi. Và thương bà chị em, tôi thấy nhiều người cũng làm lành lánh dữ mà cũng không được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đó không bởi tên bản thân mình, chúng ta không tự cứu mình được. Nếu ai ngày hôm nay nói rằng tôi sẽ cứu mình ra khỏi sự chết thì tôi sẽ theo ông giáo chủ đó. Nhưng mà xưa nay không có ai làm được điều đó được. Kinh Thánh nói rằng ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 4:12 rằng không có ai dưới trần gian này mà ban sự cứu rỗi cả. Không ai. Không ai. Một người cũng không có. Mà ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều giáo chủ tự xưng mình là đấng cứu rỗi. Nhưng mà nhiều người chạy theo, họ không tìm được. Không tìm được sự bình an. Họ không tìm được sự phước hạnh. Từ từ cũng sẽ quay về cuốn Kinh Thánh cũ kỹ này. Chứa đựng rất nhiều điều trong đây mà nhiều người nay, ngày nay người ta nghiên cứu. Đức Giêsu lai, chúng ta hãy tìm trong những trang trong Kinh Thánh này, tìm hỏi Ngài là ai mà chúng ta muốn nghiên cứu. Trong Kinh Thánh, ở trong sách Esai, đoạn 7:14 nói rằng là một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai. Gái đồng trinh sanh ra một trai. Đây là một cuốn Kinh Thánh Esai. Ở trong Kinh Thánh nó có nhiều sách lắm, mà sách Esai là viết trước khi Đức Giêsu ra đời, và viết trước 680 năm trước. Nói rằng đứa con gái đã sanh bởi gái đồng trinh, mà nói là một người mà sanh bởi gái đồng trinh là chuyện đó vô lý. Ngày hôm nay khoa học chứng minh điều đó là vô lý. Nhưng mà Kinh Thánh đã chép đúng nguyên nguyên, sau 600 năm thì chính là gái đồng trinh tên là Maria sanh. Và tính ở trong Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1:21 nói rằng người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Đây tư tưởng đã đưa đến bà Maria không hiểu tại sao mà nói đứa con trai mình là cứu dân mình ra khỏi tội. Sau này bà mới hiểu được cái tư tưởng đó. Cho nên Đức Giê-su làm sao? Ở trong Kinh Thánh đã đề cập đến và được ứng nghiệm là sanh ra để cứu dân mình. Khi mà Ngài sống lên và sinh trưởng, Ngài làm những điều gì? Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, điều thứ nhất là chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-su đi giảng dạy khắp nơi cho mọi người biết, và nhiều biết cái tư tưởng, cái đạo giáo như thế nào. Và Ngài làm những cái điều sau đây là Chúa đi đến đâu, chữa bệnh đến đó. Tôi chia sẻ với quý vị, đây là cái tư tưởng nhiều cái giáo chủ khác nhau, là nhiều người không chữa bệnh được, mà chúng ta thấy Chúa Giê-su đến chữa bệnh đó. Đụng người là hết bệnh. Người mù vừa đụng một cái là mở mắt ra thấy rõ ràng. Người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, thương bà chứ em. Ngày hôm nay nhiều người giáo chủ nói rằng là ngươi đã bị hoạn nạn, là kiếp trước ngươi sống làm sao bây giờ mới gặp hoạn nạn như thế, làm cho người ta đau buồn, đau khổ. Như vậy tội lỗi mình quá đầy tràn, thôi đi tự tử chết ra rồi. Nhưng mà Đức Giê-su khác. Họ, Chúa Giê-su thấy người nào bệnh, Chúa Giê-su chữa lành, không tốn kém một đồng bạc, thương bà chị em. Ngày hôm nay quý vị muốn đi chữa bệnh là tiền đâu? Có tiền thì mới chữa. Ngài không bao giờ làm điều đó. Dù kẻ thù đến với Giê-su đi nữa, Ngài vẫn chữa bệnh, thương bà chị em. Cái tình yêu thương đặc biệt chưa bao giờ ai tôi thấy một giáo chủ nào nhưng làm điều đó. Ngài không chỉ chữa bệnh mà thôi, mà làm một điều này rất quan trọng nữa là Ngài tha thứ. Tất cả lỗi lầm, điều gì mình làm là tha thứ, thương bại cho em. Quý vị gặp nhiều người, có ai tha thứ với quý vị không? Tôi nợ là người ta đòi đòi, đâu ai tha cho tôi đâu. Tôi làm sai người ta nhớ suốt đời, có ai tha đâu. Không một người tha cho mình. Nhưng mà Đức Giê-su sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người là phạm tội, những người lỗi lầm, Chúa đều tha thứ. Một người đàn bà phạm tội tà dâm đem ra trước công chúng để chuẩn bị ném đá, Chúa Giê-su đã tha tội. Không một lỗi lầm nào mà ai làm điều gì mà Ngài không tha. dù phạm tội giết người đi nữa, người đời có thể không tha, nhưng mà đi xuống không bao giờ mà làm án phạt được Ngài, lúc nào Ngài cũng tha thứ. Tôi muốn tìm một người nào sẵn sàng tha thứ. Người đời có thể không tha thứ tôi, luật pháp không thể tha thứ tôi, nhà băng có thể không tha thứ tôi, nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ cho tôi, thương bạn chị em. Đó là người mà tôi muốn đi tìm kiếm, mà tôi mong rằng đó là người quý vị cũng tìm kiếm. Và không chỉ thế nữa, một điều này tôi khám phá ra, nghiên cứu nhiều giáo phái, chỉ có một giáo chủ là Đức Giêsu có thể giải phóng chúng ta, là Đức Giêsu có thể cứu kẻ chết. Chưa một văn bản nào, chưa một sách vở nào mà nói Phật Thích Ca hay Mohammed hay là một giáo chủ nào sẵn sàng cứu người chết sống lại. Không một ai. Chúng ta không cần phải đi xa, chúng ta tìm rõ ràng trong cái thánh ngày này. Chúa Giêsu một ngày nọ đi đến một cái làng và biết rằng một người đã chết trong đó là 4 ngày rồi, là tên là Lazarus, sống ở miền Trung Đông. Và người ta đã đậy cái hang lại là giống ngày xưa là chôn vùi đó, là không muốn mở ra nữa. Mà Chúa Giêsu nói hãy mở ra đi. Người ta nói mở ra làm gì, đã chôn rồi, người chết chưa bao giờ mà ai cứu, làm sao mà có thể sống lại được. Chúa Giêsu đã mở ra đi. Họ nghi ngờ khi mà người ta lăn hòn đá ra mở ra, Chúa Giêsu đến rồi, Lazarus hãy ra, thì chính liền Lazarus ra khỏi mộ. Người ta rất ngạc nhiên. Người ta rất ngạc nhiên, người này là ai mà có thể cứu người chết sống lại, thương bạn chị em. Là ai mà có thể cứu người chết sống lại? Chưa bao giờ mà ai có thể mà kêu tên của người chết mà sống lại. Ngày xưa trước Giêsu cũng không có, mà sau Đức Giêsu cũng không có. Nếu mà một giáo chủ tên là Giêsu là biết con đường giải thoát mà cứu người chết sống lại, là chính đó là đấng mà tôi muốn theo, thương bạn chị em. Quý vị nói có thể người ta có thể tham sống, không muốn chết. Mà khi mà quý vị nằm trên đường bệnh mà đối diện với tử thần rồi, thì quý vị cầu một đấng nào có thể cứu mình ra khỏi chết. Thưa mọi chị em, đó là Chúa Giêsu mà muốn kể cho quý vị nghe. Ngài có thể cứu người chết sống lại, huống gì bệnh tật, chuyện đó quá dễ. Đức Giêsu sẵn sàng để cứu giúp chúng ta. Và Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả những gì chúng ta. Mà tại sao Chúa có thể cứu người chết sống lại? Tôi chia sẻ quý vị một đoạn đường của trước khi Đức Giêsu sống trên trần gian này. Ngài sống rất còn trẻ, còn 30 mấy tuổi, là người ta đem Chúa Giêsu ra bắt bớ và đánh đập. Họ không khám phá một cái lỗi lầm nào hết. Không hề ăn cắp, không hề giết người, không hề cướp giật, mà không hề nói một lời nào làm cho người khác đau buồn. Nhưng mà vì tại vì Chúa Giêsu sống một đời sống thánh sạch, bắt đầu con người ganh ghét. Và đời sống của Giêsu làm cho nhiều người theo, quý vị không? Nếu một giáo chủ đã vừa chữa bệnh, tha thứ cho mình và sẽ hứa rằng sẽ cứu mình khỏi sự chết, nghĩa là mình sẽ không bao giờ thấy sự chết, thì làm sao? Dân chúng theo. Theo càng đông chừng nào thì những người lãnh đạo họ mới sợ là mình mắc uy quyền. Những người giáo chủ mắc môn đồ của mình. Những người giàu có mắc tiền của mình. Thương mại cho em, cho nên họ ganh ghét. Họ mới tìm một cách giết Chúa Giêsu, đem ra đánh đập. Và nghĩ rằng đóng đinh Giêsu là giải quyết được tất cả mọi việc. Họ sẽ trở lại làm uy quyền ở trong làng đất đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết ở trên thập tự giá. Họ đem ra, họ đánh đập Chúa Giêsu. Tôi nhớ khi mà đầu năm 2012, tôi có dịp đi qua bên đất thánh của bằng dân Do Thái bên đó. Và chính tôi đi đến cái làng, cái nơi Chúa Giêsu sống, và người ta bắt, người ta tra tấn Đức Giêsu. Họ tra tấn Ngài, rồi bắt Ngài vác thập tự giá đi trên con đường Golgotha. Con đường Golgotha, xin lỗi, con đường đau thương đó, là con đường đó mà chúng ta thấy cái vết đó vẫn còn đi, Đức Giêsu người ta kể lại. Và đi biết bao nhiêu trạm mà Ngài có những gục té, đau buồn vô cùng. Và vác thập giá đó tới đồi Golgotha. Chính tôi đến đồi Golgotha, tôi nhìn thấy điều đó. Những gì tôi đọc trong Kinh Thánh này, có thể tôi nghi ngờ, không biết có thật hay không, nhưng mà tôi tới tận mắt và thấy rõ ràng. Và ngày hôm nay vẫn còn dấu vết đó, thương bà chị em. Không phải những gì mà tôi nói mà người khác kể lại, nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe là chính tận mắt tôi thấy. Cái đồi Gô-gô-tha vẫn còn đó, thương bà chị em. Và chính Chúa Giê-xu đã đóng trên thập tự giá rồi chết. Và chúng ta tưởng rằng Chúa Giê-xu chết cho vì Chúa Giê-xu làm một điều gian ác không, thương bà chị em. Chúa Giê-xu chết cho quý vị và tôi. Quý vị nghe chuyện đó lạ luôn, tại sao mà chết cho người khác được? Để tôi kể cho quý vị cái tư tưởng tại sao sự chết rồi. Tại vì Chúa Giê-xu đã sanh ra, quý vị nhớ để nói bà Mary nói rằng, ngươi, con ngươi sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong Kinh Thánh tiếp theo cho chúng ta thấy như thế này. 2 Côrintô đoạn 5 câu số 21 nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đức Chúa Trời làm vốn cho Đức Giê-xu không hề biết tội lỗi trở thành tội lỗi chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Ngài hoàn thiện sẽ không bao giờ chết, không bao giờ phạm tội, nhưng mà Ngài vốn gánh tất cả tội lỗi trên thập tự giá để gánh chịu cho chúng ta. Để chia sẻ với quý vị, để quý vị hiểu thêm. Bây giờ chúng ta không thấy rõ chứ ngày xưa chuyện này xảy ra. Mình giết ai, mình phạm tội là mình phải trả. Đúng không? Mình ăn cắp thì mình phải trả lại gấp hai. Mà mình lỡ giết một người nào đó là mạng đền mạng. Nhiều đó thôi, mạng đền mạng. Mà ngày xưa đó, khi mà mình bắt mà làm lỗi rồi đó, là mình bị xét xử tử đó. Nếu có người nào mà thay thế cho mình á, thì vô thay thế, thì quan tòa sẽ thả người kia ra. Đó là xảy ra ngày xưa. Quý vị đọc báo chí, quý vị thấy rõ ràng. Cho nên Chúa dùng những câu chuyện đó cho chúng ta hiểu rõ. Tại vì ngày hôm nay nhiều người không hiểu rõ, làm sao một người chết mà, một người mà Chúa Giê-xu có thể mà tha thứ hay là gánh chịu tội lỗi cho người khác. Vì chúng ta không hiểu, tại chúng ta là người phàm xác thịt. Người trong tù làm sao mà cứu người trong tù được? Chỉ có người ở ngoài bên tù để cứu những người trong tù ra khỏi. Chúng ta ở dưới trần gian, chúng ta không thể tự cứu được. Phàm một người cũng không cứu được. Chúng ta nhờ đấng ở ngoài thế gian này, xuống thế gian này để giúp chúng ta. Là đó là chính Đức Giê-xu xuống trần gian này để cứu chúng ta. Mà khi mà nếu Chúa xuống trần gian này cứu chúng ta, là chính là Chúa phải chịu chết. Chúa thay thế chúng ta để chúng ta có thể được sự vinh hiển của Chúa. Chúa chấp nhận sự chết đời đời để chúng ta có sự sống đời đời. Quý vị hiểu không? Cho nên đó là cái tư tưởng của Chúa. Mà làm sao mà chúng ta không hiểu được? Chúa Giê-xu muốn làm mọi cách để cho quý vị và tôi hiểu. Và ngày hôm nay trên thập tự giá vẫn còn dấu đinh, vẫn còn vết máu của Chúa Giê-xu để chứng minh quý vị và tôi là Chúa đã đóng đinh cho chúng ta rồi, thưa bà chị em. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Cha trong 3 ngày sau, Chúa đã giải phóng Đức Giê-xu ra khỏi mồ mả sự chết. Làm sao người chết sống lại được? Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Người phàm xác thịt không hiểu được cái tư tưởng đó. Ngài dựng nên chúng ta từ bụi đất, mà nếu chúng ta chết, Chúa có thể dựng nên chúng ta sống lại. Làm sao mà chúng ta có thể nói rằng khó hiểu? Rất dễ hiểu. Nếu mà Chúa dựng nên những điều gì không có mà trở thành có, thì Chúa sẽ làm lợi cũng được, thương bà chị em. Chúa làm được. Chưa có đấng nào mà dám dựng lên con người. Chưa có một giáo chủ nào mà tự nói rằng ta đã dựng nên con người, chưa. Và Ngài đã sống lại. Và trong Kinh Thánh nói rằng như thế này, trong Giăng đoạn 11 câu 25 nói rằng, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Đây là một câu Kinh Thánh rất quan trọng, là dù chúng ta chết đi nữa, chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta sẽ sống lại. Đối với sự chết, Đức Chúa Trời nó rất đơn giản. Chúa cứu bất cứ người nào chết sống lại cũng được. Từ cái tế bào, từ máu mủ chúng ta đầy đủ hết, nó đang chạy, nó tim đang đập, mà nếu nằm xuống rồi ngưng hết rồi, Chúa có thể làm cho nó đập lại. Có phải không? Ngày hôm nay quý vị ngồi ở đây, quý vị rời tim quý vị có đập không? Có rời không? Có tim đập không? Đập chứ. Có ai có đẩy pin ngay chỗ tim này có nghe nó đập không? Không. Hả? Ông Huệ, tại sao nó đập? Quý vị cái gì chạc điện vô cho nó đập không? Không. Chúa đã giúp cho nó đập hàng ngày, bất biết bao nhiêu đập để chúng ta có sự sinh sống, thương bà chứ. Rất đơn giản, Ngài đã tạo dựng chúng ta để Ngài sẽ nuôi chúng ta cho tới già. Và nếu chúng ta biết Chúa rồi, Chúa sẽ giải thoát chúng ta để sống đời sống vĩnh cửu. Kinh Thánh nói rằng như thế này, là Tích Bụng 1 câu 2 nói rằng, hy vọng sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa từ muôn đời về trước. Từ khi mà con người phạm tội đi đến sự chết, thì Ngài đã quyết định cứu chúng ta. Chúa cứu quý vị không phải mới đây. Chúa cứu quý vị từ khi tạo thiên lập địa. Chúa đã quyết định cứu rồi. Và một kinh thánh nữa cho chúng ta biết rằng như thế này, một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3 nói rằng, nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Có nghĩa là sao? Ngài sống lại có nghĩa là một giáo chủ chết. Ngày hôm nay nhiều giáo chủ đã chết rồi phải không? Và người ta đã đặt cái bàn thờ để, hay là đặt cái pho tượng để quý vị thờ lại, đã chết rồi. Chúa Giê-xu không có. Giê-xu đã sống lại rồi. Đừng thờ những pho tượng nữa, đừng có thờ pho tượng Chúa, tại Chúa sống lại rồi. Không phải những giáo chủ khác, họ chết rồi mới đặt pho tượng. Chúa Giê-xu không cần pho tượng. Ngài là đấng hằng sống, cho nên Chúa đã sống lại. Chưa hề có một giáo chủ nào phải sống lại từ cái chết. Chưa hề. Nhưng mà Kinh Thánh chép là chúng ta thấy sao? Để chúng ta có hy vọng. Chúa sống cho nên chúng ta sẽ sống. Chúa sống rồi. Chính đời sống tôi kinh nghiệm được Chúa sống. Tôi thử Chúa, nếu Chúa có thật, Chúa cứu con ra khỏi hoạn nạn. Chúa đã cứu. Nếu Chúa có thật, Chúa cho con sự bình an. Chúa có thật thưa bà chị em. Quý vị thử đi. Đừng nghe những gì tôi nói, nhưng mà thử rằng Chúa có làm việc trong đời sống của quý vị hay không. Ở trong một kinh thánh nữa nói rằng là Giăng đoạn 1 câu 29 nói rằng, khi mà Giăng Baptist làm lễ pháp báp têm cho Đức Giêsu nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi của thế gian đi. Chúa xuống đây để cắt tất cả tội lỗi thế gian. Và trong đó có quý vị và tôi. Quý vị có trong thế gian không? Ai không có ở trong thế gian này, giơ tay lên. Mọi người ở trong thế gian này, phải không? Thì trong cái thánh này, cắt tội lỗi của cả thế gian. Tất cả mọi người Chúa cắt hết đi. Dù quý vị không chấp nhận đi nữa, Chúa đã cắt đi rồi. Tại vì Chúa đã chết trên thập giá, Chúa đã cắt đi rồi. Quý vị chấp nhận hay là không, Chúa đã cắt đi rồi, thương bà chị em. Ngày hôm nay Chúa giang tay ra, Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Không một người nào mà Chúa bỏ sót. Dù mình đạo Phật đi nữa, đạo ông bà đi nữa, đạo bà Quan Âm, bất cứ đạo nào, Chúa nói Chúa cứu tất cả mọi người. Dù nghèo hay giàu đi nữa, dù có học hay không có học, dù màu da khác nhau, Chúa cứu tất cả mọi người. Chúa cứu tất cả. Làm sao chúng ta tìm được sự cứu rỗi? Làm sao chúng ta có một con đường giải thoát, thưa bà chị em? Nếu tôi thấy rằng có người đã giải thoát, được giải thoát rồi, từ kẻ chết sống lại, bệnh hoạn được lành, bình an đã ban, thì tôi muốn tìm đến. Thì đây là năm bước quý vị có thể tìm đến. Năm bước như thế nào? Thứ nhất là một đời sống để được giải thoát, đời sống vĩnh cửu là, thứ một là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta hãy gì? Chấp nhận Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Cái đó khó hay vậy? Quý vị đâu có làm gì đâu. Quý vị tin là có người yêu thương mình. Lại trời mưa xuống cho nước tôi uống, là quý vị thương ông trời, ông trời đã chấp nhận mình nữa. Ông trời đã thương mình rồi. Chấp nhận Đức Chúa Trời thương mình. Ngài đã hy sinh, tại sao Ngài xuống trần gian này làm chi nữa? Ngài có đầy đủ trên trời, tại sao xuống trần gian? Tại vì Ngài yêu thương mình. Cho nên quý vị điều đầu tiên là chấp nhận Đức Chúa Trời yêu thương mình. Điều thứ hai là nhìn nhận bạn không thể tự cứu mình. Tôi xin ai giơ tay lên. Ai có thể nói rằng mình tự cứu mình? Có ai tự cứu mình được không? Không ai tự cứu mình được. Không một ai tự cứu mình được. Mình bệnh tật, bác sĩ không cứu mình được. Cho thuốc kéo dài thời gian chứ không cứu mình được. Đúng không? Khi mà quý vị bệnh tật, chữa bệnh tạm thời thôi, hay là sắp sửa chết, bác sĩ nói sao? À, xin lỗi con, đầu hàng rồi, đi về đi. ăn uống tha hồ rồi ăn chơi đi rồi chờ tới ngày chết rồi. Mà tới ông gặp bác sĩ nói vậy, tôi nói là thôi tôi không muốn đi gặp bác sĩ nữa. Chính bác sĩ đã biết rằng mình không chữa trị được, và biết bao nhiêu tôn giáo nói rằng bệnh tình của con thầy cũng không giúp đỡ được, con cứ cầu nguyện thôi chứ. Hay là con về con tự đánh đập mình, tự sinh tội lỗi, hay là hành hạ bản xác thể xác này đi, rồi bao mong rằng ông trời ông thấy con làm điều đó thì con sẽ được cứu rỗi, đúng không? Ngày xưa tôi giáo dục với nó là mình phải hành hạ thể xác nên thể xác này tội lỗi nè, chỉ linh hồn mới được cứu thôi chứ thể xác tội lỗi, cho nên có hành hạ đánh đập chừng nào cũng được đó, thể xác này chết chừng nào là con mới thoát khỏi được cái sự tội lỗi này. Tôi đi theo con đường đó khổ quá. Hành hạ kiêng ăn, nhịn ăn chừng nào mà không còn ăn nổi, kiệt quệ rồi á, còn có thể mà ông trời có cứu mình. Thương bà chị em, cái đường đó cũng không đúng nữa. Chúa nói rằng là sao? Nhìn nhận bạn không cứu mình được, thì lúc đó khi mà mình nhìn nhận rồi đó thì mình mới tìm. Ngày hôm nay nhiều người tôi tự cứu mình được, tôi có đầy đủ hết. Có một lần tôi tới đây á, có một ông người làm nail có 5 tiệm nail. Tôi không nói tên đây, ông có 5 tiệm nail. Ông nói là tôi có đầy đủ tiền bạc, nếu mà tôi vô bệnh viện tôi có đầy đủ tiền bạc để trả, không bao giờ mua bảo hiểm. Tiệm càng ngày càng phát triển, rất nhiều tiền, vô như nước, đùng một cái lâm bệnh, tốn cả mấy trăm ngàn, bán từng tiệm một, cuối cùng không còn tiền để trả tiền bác sĩ. Ông mới khám phá, nói rồi, tôi mới khám phá rằng là người xưa tôi tự hào, tôi tưởng là không, tôi sẽ tự lo mình, không ai có thể giúp mình. Bây giờ cuối cùng ông phải giơ tay ra mà xin, xin nhà nước cứu giúp, xin được cứu rỗi. Thương bạn cho em, nếu quý vị ngày hôm nay giống như tôi ngày xưa là tự hào, không cần ai, quý vị hãy xét lại. Quý vị xét lại, sẽ có lúc chúng ta nói rằng tôi không tự giải quyết được. Chúng ta không giải quyết được. Bữa nay có, ngày mai mất. Nhà có, chưa chắc ngày mai sẽ có. Sức khỏe có, chưa chắc ngày mai sẽ có. Đúng không? Chúng ta không biết chắc được. Cho nên chúng ta suy xét lại là chúng ta không tự cứu mình được. Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là chúng ta thấy rõ ràng là chấp nhận Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Rồi, điều thứ ba. Nhảy lên điều thứ ba chúng ta thấy là gì? Tin Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể cứu bạn. Bây giờ nãy chúng ta nói rằng chúng ta không tự cứu mình làm sao? Là bây giờ chúng ta phải tin đấng ở ngoài thế gian này để cứu chúng ta. Tại trong đây không ai cứu chúng ta được. Vì Kinh Thánh nói rằng là không ai dưới trời này có thể cứu chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải tìm đấng vô hình, hay là không phải thuộc về thế gian này. Thì chỉ có Đức Giêsu thôi. Chưa một giáo chủ nào mà nói ta từ trời xuống hay không? Chúa Giêsu không phải là giáng sinh nhưng mà giáng trần từ trên trời xuống để cứu giúp chúng ta. Và điều thứ tư là gì? Là chúng ta thấy rõ là điều thứ tư ở trên bảng, là chúng ta thấy bước thứ tư là rõ ràng là, xin cho màn ảnh kế tiếp, là xưng tội với Chúa và tin Ngài sẽ tha thứ bạn. Trong một dân trong một cái số chính là nếu chúng ta thành thật xưng tội thì chúng ta sẽ được tha thứ, tất cả tội lỗi sẽ giảm. Quý vị ơi, hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Mình làm một điều sai thì mình phải gặp hậu quả. Có người này ngày hôm nay ai cũng gì cũng chết, đó là hậu quả rồi, ai cũng sẽ đối diện với tử thần. Nhưng mà cái thánh này nói rằng nếu chúng ta xưng tội, nghĩa là tất cả tội lỗi mà mình xưng tội có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình xưng tội nghĩa là sao? Là chúng ta chấp nhận là mình không cứu được, mình chấp nhận là mình không làm gì được hết đó, đúng không? Nếu mà một đứa trẻ nói rằng nó không làm gì được hết thì lúc đó mình mới giang tay ra mới cứu. Còn ai nói rằng tôi không cần sự cứu rỗi thì họ khước từ. Ngày hôm nay quý vị có khước từ không? Mình mới khước từ. Chúng ta nói là hãy giang tay ra và xin Chúa tha thứ và Chúa sẽ ban phước. Điều thứ năm là chúng ta thấy rõ ràng chấp nhận món quà sự sống đời đời và quyết định theo Ngài. sự sống đời đời nó chỉ nó xa lắm, nhưng mà quý vị với tới được, giống như là gần. Quý vị có sự sống đời đời trước mắt, quý vị nắm vững được, chứ không phải là quý vị phải mua hay là xa vời quý vị tìm kiếm. Không, Chúa nói Chúa đem sự sống đến rất dễ dàng cho quý vị đến. Ngài đã đưa quý vị đến thập tự giá, và chính thập tự giá chúng ta thấy rõ ràng là Ngài đã chết trên thập tự giá đó, thương bà chị em, và vết của trên thập tự giá đó thấy rõ ràng ở trên đời sống của Đức Giêsu. Có điều gì mà bạn phải lo không? Điều gì quý vị và tôi lo? Từ khi tôi chấp nhận Chúa Giêsu thấy không còn lo ông nữa. Biết rằng đời sống chúng ta nằm trong bàn tay của Chúa Giêsu. Và trong Kinh Thánh tiếp chúng ta thấy rõ ràng là như thế này. Một câu Kinh Thánh nữa là Giăng đoạn 3 câu 16, quý vị cùng với tôi đọc rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tin con ấy, chỉ tin thôi, Chúa nó không hủy mất mà chúng ta được sự sống đời đời. Một câu rất đơn giản mà nhiều người không chấp nhận. Nắm chặt thương bà cho em, sự sống đời đời nó gần gũi lắm để chú quý vị với đến. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó rồi. Một câu Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá cho chúng ta, và Ngài đã làm mọi cách để chúng ta đến được cùng với Ngài. Làm sao tôi có thể chia sẻ với quý vị hiểu được cái tư tưởng đó? Làm sao? Một số người đã biết đến và chấp nhận. Một số người đã biết đến cũng chưa chấp nhận. Nhưng có thể có người không muốn biết đến. Mà ngày hôm nay chính quý vị đã nghe những lời đang sống đây trong Kinh Thánh, không phải từ tôi. Chúa Giêsu nói rõ rồi. Ngài đã tìm mọi cách để cho quý vị hiểu. Tôi không biết quý vị có hiểu hay không. Nếu không, tôi có một câu chuyện ở đây kể cho quý vị nghe. Tại Chúa Giêsu đã làm hết cách. Không một điều gì mà Ngài chưa làm, hay là không một điều gì còn thiếu Chúa nào, Chúa chưa đạt được để cho quý vị hiểu không? Chúa đã làm hết mọi cách rồi. Và sự hy sinh của Ngài để cho quý vị và tôi hiểu được sự hy sinh đó cao cả như thế nào. Có một câu chuyện kể lại rằng một người gác cầu. Thì ngày xưa ở bên Âu Châu, người ta canh gác cầu khi mà xe lửa đi ngang qua đó. Quý vị nghe không? Xe lửa đi ngang qua. Thì một người canh gác cầu mỗi buổi sáng ngày xưa đó, máy móc nó còn thiếu kém, thì ông gác cầu vừa bấm nút để hạ cái cầu đẩy người ta lái xe qua. Khi mà chiếc thuyền mà muốn đi ngang qua đó, thì ngày xưa quý vị không xây cái cầu nó rất cao đâu, nó đâu có thể mà cao hơn cái mực chiếc thuyền, cho nên họ phải dỡ cái cầu lên thì cho chiếc thuyền đi qua. Chiếc thuyền đi qua rồi thì bấm nút hạ cái cầu xuống. Cái cầu đó là chuyên môn là không phải chiếc xe, là chiếc xe lửa đi qua. Thì mỗi ngày ông đi ra sớm và bắt đầu ông canh, mà có xe lửa đến là cái cầu nó phải hạ xuống, mà chiếc thuyền đến phải đưa cái cầu lên. Thì ông làm cái đó mỗi ngày, cho tới khi một ngày nọ thằng con nó mới nói rằng: Ba ơi, cho con đi chung với ba để xem công việc. Thì người cha đó thương con của mình, dẫn con đi theo. Thì khi mà người cha ở đó và đứa con chơi đó, thì cái tình yêu thương nó rất đẹp. Cho tới khi đứa nhỏ đó bắt đầu nó chơi, nó càng ngày nó đi xa người cha. Rồi nó chơi xa rồi, ông già ông nghĩ là chắc là con mình chơi đông đó, không sao, ông vẫn tiếp tục canh cầu đó. Cho tới khi mà tiếng nghe thôi: Cha ơi, cha ơi cứu con. Thì người cha nó: Ủa, cái tia từ đâu vậy? Cha ơi cứu con. Thì ông nhìn xuống cái máy mà nó chạy điện để cho cái cầu nó hạ xuống đó, thì thấy người con nó đang kẹt ngay dưới đó. Nó đang kẹt, nó chơi làm sao mà nó kẹt dính ngay chỗ cái thang máy đó. Thì lúc đó người cha mới rằng, ô, thì thôi bây giờ mình chạy xuống, mình chạy gấp xuống, mình kéo con mình ra khỏi trước khi mà mình hạ cái cầu sao. Thì bây giờ người cha bắt đầu muốn chạy xuống, thì nghe cái tiếng báo động là xe lửa nó gần đến rồi, phải hạ cái cầu. Ông đã lưỡng lự bây giờ, mình hạ cái cầu xuống để cho xe lửa qua, hay là mình xuống cứu con của mình. Ông nghĩ rằng có thể ông chạy xuống cứu con mình kịp, nhưng mà nó không, cái xe lửa nó gần đến rồi. Mà biết bao nhiêu người trên xe lửa đó, hàng trăm người. Bây giờ một là hy sinh con mình để cứu hàng trăm người trên xe lửa đó, hay là cứu con mình để xe lửa nó đi ra khỏi đường rầy, nó rớt xuống hàng trăm người chết. Ông phải quyết định, thương bà chị em. Ông phải quyết định lúc đó. Và ông nhắm mắt, ông quyết định là bấm cái nút cho cái cầu hạ xuống. Và khi bấm nút cái cầu hạ xuống thì ông phải bịt cái lỗ tai lại. Thì con của mình la hét chết dưới hầm cầu. Con của mình, ông phải hy sinh đứa con để cứu hàng trăm người trên chiếc xe lửa đó. Thương bại chim, Chúa Giêsu như thế. Khi mà Đức Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài phải bịt cái lỗ tai lại. Vì Chúa Giêsu đó, cha ơi, cha còn nhớ con hay không? Cha ơi, Đức Chúa Cha phải bịt lỗ tai lại, biết rằng con mình chết để cứu hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỷ người đang sống trên thế gian này, thương bà chị em. Mà tôi không biết tại sao nhiều người còn thờ ơ, không muốn chấp nhận. Chúa Giêsu muốn cứu quý vị ra khỏi thế gian này để sự sống đời đời. Tại quý vị chưa nếm được cái sự sống đời đời, thương bà chị em. Quý vị chưa nếm được sự đau khổ. Đức Giêsu đã nếm được sự đau khổ rồi. Đức Giêsu biết con người chết mất đời đời, cho nên Ngài tìm mọi cách để cứu quý vị và tôi. Quý vị đừng có thờ ơ. Tại sao mình phải thờ ơ? Chúa làm hết mọi cách để cứu quý vị và tôi. Ngài đã hy sinh con một của mình. Ngài đã làm mọi cách để cho quý vị được sự sống. Và chính Chúa Giêsu xuống chết trên thập tự giá cho quý vị thấy rõ ràng. Ngày hôm nay để cho quý vị thấy không còn một điều gì mà quý vị không tin nữa. Ngài là ai mà làm điều đó? Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài Đức Giêsu, Ngài hy sinh chết cho chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.